Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa quý vị Phật tử, thì giáo lý của Đạo Phật rất là nhiều. Nó có thể là nói tam tạng kinh điển rất là nhiều, và chúng ta học không biết bao giờ cho hết. Nhưng mà mình học được cái gì, mình áp dụng vào đời sống để mình đạt được cái sự an lạc ngay trong cái đời sống này. Chúng ta như một người khát nước, mà nếu chúng ta gặp sông, cái dòng sông nhiều nước như vậy mà chúng ta sợ rằng uống không hết nước của dòng sông, chúng ta không uống thì chúng ta sẽ chết, đúng không quý vị? Cho nên mình khát bao nhiêu mình uống bấy nhiêu. Mình chỉ cần uống một ly, hai ly là hết khát rồi, khỏi cần phải thắc mắc, khỏi cần phải lo âu làm sao để uống hết nước của dòng sông. Cho nên học Phật cũng vậy, mình học được bao nhiêu thì mình áp dụng vào cái đời sống bấy nhiêu, khỏi cần phải băn khoăn làm sao để học hết ba tàng kinh điển Đức Phật để lại. Và nếu mà nhớ được ba tàng kinh điển, chỉ có duy nhất là Ngài Ananda. Quý vị thấy không? Phật Pháp như đại hải, lưu nhập Anan tâm. Phật Pháp như biển lớn, rót vào tâm của Ngài Anan. Chỉ có Ngài Anan thì giả Đức Phật mới nhớ hết những cái thời Pháp của Đức Phật, những lời dạy của Đức Phật. Cái trí của Ngài rất là siêu việt, còn cái trí của mình nó rất là kém. Học tới học lui vẫn quên như thường. Cho nên là có người sanh ra đã biết, có người phải học mới biết, có người học nhiều mới biết. Cho nên có nhiều cái căn cơ trình độ. Và nếu chúng ta chậm thì chúng ta học nhiều lần, còn nếu người nào nhanh học một lần hai lần đã nhớ. Cho nên là Phật Pháp chúng ta cũng không có nhàm chán. Học tới học lui để chúng ta thâm nhập, giống như chúng ta tụng kinh hàng ngày vậy đó. Cứ lên chánh điện là như thì ngã văn nhất thời Phật tài xá vệ quốc kỳ thọ cấp của độc viên giữ đại tỳ kheo tăng. Tối nào cũng tụng kinh Di Đà vậy, hoặc là tối nào cũng tụng kinh Phổ Môn, tối nào cũng Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Quý vị thấy có đơn điệu không? Nếu mà chúng ta không biết nhìn nhận thì thấy nó đơn điệu, thấy như là mình như một cái máy lên mình đọc, mình ngồi đó mình đọc vậy thôi, không có một cái cảm xúc nào. Nhưng mà khi chúng ta nhìn sâu vào vấn đề là chúng ta sẽ thấy được cái niềm vui, thấy được cái sự an lạc trong khi mình tụng kinh. Mỗi ngày mỗi khác, và ngày hôm qua nó khác với ngày hôm nay. Cái tượng Phật ngày hôm qua khác với tượng Phật hôm nay, khác không quý vị? Quý vị nói thấy cũng vậy mà sao có khác gì đâu. Nhưng mà tâm mình chuyển thì khi mình thấy cái tượng Phật ngày hôm qua mình còn sân si nhiều, thì mình thấy tượng Phật không được tươi lắm, nhưng hôm nay mình hoan hỷ nhiều, mình nhìn tượng Phật thấy Phật tươi hơn. Hoặc cần hoa hôm qua nó là mới búp, nhưng hôm nay nó đã nở rồi. Nó chuyển biến mà chúng ta không thấy, chúng ta không nhận chân được. Thực ra là cái sự tụng kinh niệm Phật đó là một cái sự huân tập để làm cho ba nghiệp mình thanh tịnh, chứ không phải là quý vị tụng như vậy là đơn điệu, ngày nào cũng là tụng lui tụng tới một bài kinh như vậy. Mà chắc gì mình tụng lui tụng tới như vậy mà mình được hiểu được cái ý nghĩa của trong đó. Cho nên là chúng ta cố gắng mỗi ngày tạo cho mình một cái niềm vui, và cái học giáo lý cũng là một cái niềm vui. Thấy được cái mới, và cái tư duy của mình á, ngày hôm qua nó khác với tư duy ngày hôm nay. Quý vị đồng ý vậy không? Một bài thơ mà khi chúng ta hôm nay chúng ta đọc, chúng ta tưởng chừng như là đã hiểu hết bài thơ, nhưng mà ngày mai có người nói với mình cái ý đó thì mình mới ngộ ra còn nhiều ý nữa, còn nhiều cái ý nghĩa nữa. Và mình đừng tự cho mình là đủ, đừng tự cho mình như vậy là đã hiểu, mà còn nhiều điều chúng ta cần phải nghiên cứu. Cho nên Nguyễn Du mới nói rằng ngã độc kim cương thiên biến linh, kỳ trung áo nghĩa đa bất minh. Tức là ngài Thi Hào Nguyễn Du á, đọc Kinh Kim Cương 1000 biến, mà trong cái ý nghĩa thâm huyền ở trong Kinh Kim Cương Nguyễn Du cũng chưa hiểu hết. Kỳ trung áo nghĩa đa bất minh, tức là trong đó có nhiều chỗ không có hiểu được. Đọc các ngàn biến mà không hiểu được, huống gì mình là học mấy biến. Cho nên là quý vị phải có niềm vui khi chúng ta học Phật. Và cái sự hiện diện của quý vị ở đây, đó là điều minh chứng cho cái sự học hỏi, cho cái sự cố gắng của quý vị Phật tử. Cho nên là thầy rất là tri ân đến quý vị Phật tử, biết ơn. Tại vì có người ngồi để nghe mình nói, và có thể thầy là người bị nói, và có thể là quý vị người bị nghe. Cho nên hai người đều bị, cho nên là đồng bình tương liên. Cho nên là quý vị có gì hoan hỷ và thông cảm, để chúng ta cùng nhau tiến bộ ở trong bước đường tu tập. A Di Đà Phật. Thì quý vị thấy rằng mình á, từ vô lượng kiếp luân hồi sanh tử nhiều, cho nên là mình không biết là kiếp trước mình làm gì, và kiếp này mình sinh ra như vậy, mình có biết kiếp trước mình làm gì đâu. Cho nên Đức Phật dạy chúng sanh luân hồi sanh tử nhiều kiếp, thì chắc chắn rằng trong nhiều kiếp đó mình đã tạo biết bao nhiêu là nghiệp, chứ không phải chỉ là kiếp này thôi. Có người nói rằng là kiếp này mình không tạo ác thì cần gì phải sám sám hối, nhưng mà thực ra mình đã tạo tích lũy nghiệp từ vô lượng thường kiếp. Bằng chứng là trong mình có tham này, trong người mình có sân này, trong mình có si. Tham lam, sân hận và si mê, nó là căn bản, nó gốc rễ ở căn bản rồi. Cho nên là đụng cái là theo duyên trần cận, là bắt lấy duyên trần, sinh ra phiền não. Cho nên là quý vị phải sám hối, chẳng những sám hối trong cái đời này, mà sám hối từ vô lượng kiếp về trước nữa. Cho nên Đức Phật mới biết như vậy, mới chỉ dạy cho chúng sanh nhiều phương pháp. Nhiều phương pháp. Thì phương pháp, một trong những phương pháp mà chúng ta có thể dứt được tội, tăng được phước, đó là cái phương pháp sám hối trong đạo Phật. Sám hối trong đạo Phật. Chữ sám, chữ hán, và sám hối. Hai chữ này đều có cái bộ tâm. Hai chữ này đều có bộ tâm ở bên. Cho nên chữ sám hối này nó hàm ý nghĩa là dùng cái tâm để sám. Nó quan trọng hơn. Cho nên dùng cái tâm. Hai chữ này, chữ sám đều là có bộ tâm, và chữ hối đều có bộ tâm, là cái tấm lòng của mình. Và dùng cái tâm để sám, chứ không phải dùng cái hình thức. Hình thức chỉ là trợ duyên, và cái tâm là chính. Tội do tâm tạo thì tội cũng do tâm sám. Cho nên cái phương pháp sám hối là giúp cho mình tự tin để dứt trừ cái nghiệp cũ mà chúng ta tích cực làm những cái việc tốt đẹp thiện để chúng ta được cái phước lành. Đó là cái phương pháp sám hối cực kỳ quan trọng. Nhưng mà cái pháp sám hối trong đạo Phật là như thế nào? Trước tiên chúng ta tìm hiểu hai cái chữ sám hối. Chữ sám hối tiếng Phạn của nó, tiếng Phạn là Samma. Tiếng Phạn là Samma. Samma hay là Sama, nó có hai cách viết. Samma. Chúng ta phiên âm là sám hội, mà tiếng Phạn nó là Samma. Hán dịch là hối quá. Hán dịch tức là chữ Hán đó quý vị. Chữ Hán chữ của ai? Quý vị. Hối quá. Hối, chữ hối này. Quá là tội lỗi, hối là hối hận, quá là tội lỗi. Tức là mình hối hận về những cái tội mình đã gây ra. Hán dịch là hối quá. Hối quá. Quá là cái lầm lỗi. Hối này. Quá này là tội lỗi đó quý vị. Quá là tội lỗi. Trong kinh nói là sám giả sám kỳ tiền khiên, hối giả hối kỳ hầu quá. Trong kinh nói là sám giả. Quý vị có nghe câu này chưa? Sám giả sám kỳ tiền khiên. Tiền khiên. Hối giả. Hối giả. Hối kỳ hầu quá. Quý vị hiểu gì không? Sám là sám kỳ tiền khiên, là sám hối những cái tiền, tiền là trước, khiên là lỗi lầm, những cái lỗi trước. Hối giả, hối là hối hận, chấm dứt hối hận những cái không làm. Hối là không làm, là dứt trừ, không làm hậu quả, tức là những cái lỗi về về sau. Tức là nói tóm lại là dứt trừ. Dứt trừ gì quý vị? Lỗi trước, đúng rồi. Rồi gì nữa? Chừa bỏ. Chừa bỏ lỗi sau, đúng rồi. Dứt trừ lỗi trước, chừa bỏ lỗi sau. Cái câu này là cái nghĩa của sám giả, sám kỳ tiền khiên, hối giả hối kỳ hậu quả. Như vậy cái lỗi trước là chúng ta biết rồi, chúng ta sinh ra đã có cái tập khí tham sân si rồi, và tạo nhiều cái nghiệp xấu ở đời trước. Quý vị đồng ý vậy không? Chúng ta sinh ra đã có tham, có sân, có si, và chúng ta sống trong hiện tại. Quý vị sinh ra mang hai cái túi. Cái túi thứ nhất là gì? Là đừng cái lỗi của mình ở sau lưng, nó đè nặng trên đôi vai của chúng ta. Và cái túi thứ hai quý vị đeo ở đâu? Đeo trước ngực á, để quý vị lấy cái lỗi của người khác bỏ vào trong túi đó. Này hôm nay ông làm như vậy này, bỏ vô một phiếu. Hôm nay bà làm như vậy, bỏ một phiếu. Khi nào gặp người đó là mình lôi ra, nè ngày xưa ông như vậy, ngày xưa bà như vậy. Mình đã đeo một cái túi nặng ở sau lưng rồi, mà còn làm thêm một cái túi để chứa lỗi của người khác nữa. Cái túi chứa lỗi của người khác để quý vị làm gì quý vị? Để quý vị hạ thấp người khác, để quý vị làm cho nói ra những cái lời cho người khác đau, đau đầu, làm cho người ta phải bực tức, làm cho người ta phải đau khổ. Đó quý vị thấy không? Cái lỗi của mình á thì không có chịu đưa cho người khác thấy, mà cái lỗi của người thì sao? Gom hết, gom trong tâm mình á, nó nặng nề trong tâm mình. Khi mình gặp người khác này, ngày xưa ông cũng là đâu có tốt lành gì đâu mà nói tôi. Đó, như vậy mình cứ hồi tưởng đến ngày xưa, rồi mình lôi những cái lỗi xấu của người xưa để mình hạ thấp người khác. Đó là một cái tật xấu cực kỳ, nó ăn sâu vào trong cái tâm khảm của mỗi người. Chúng ta hay nói xấu người khác mà chúng ta không có nhìn nhận lại chính mình. Mà ai thì không có lỗi, phải không quý vị? Mà quan trọng là mình biết sửa lỗi hay không sửa lỗi thôi. Cho nên Đức Phật nói trong kinh là có hai hàng người được mạnh mẽ. Hàng thứ nhất là gì? Là không tạo tội, đúng rồi. Hàng thứ hai là có tạo tội mà biết ăn năn sám sám hối. Hai hàng người mạnh mẽ nhất mà chắc chắn là cái hàng người thứ nhất không tạo tội là mình chắc chắn không có trong đó rồi đó. Chắc chắn là mình sẽ rơi vào hàng thứ hai. Có thể khi chúng ta biết ăn năn sám hối là chúng ta trở thành một cái người mạnh mẽ nhất. Mà tại sao gọi là người mạnh mẽ nhất? Người mạnh mẽ nhất là cái người thắng được chính mình. Thắng được chính mình là làm cho cái độc tham, độc sân, độc si ở trong người mình nó bị tiêu mất đi, giảm bớt đi. Đó là thắng chính mình. Thắng 1000 quân địch không bằng thắng được chính mình. Tại vì cái thói quen của mình á, nó cực kỳ nhiều. Cho nên khi mà mình hay chiều theo cái thói quen, mình muốn ăn cái này, muốn ăn con này, ăn con kia, mình muốn giết con này để thỏa mãn cái miệng của mình ăn, mình không có nghĩ đến cái sự tội. Cho nên là mình chiều theo cái bản thân của mình để mình tạo bao nhiêu là nghiệp sát, đúng không quý vị? Cho nên Đức Phật nói là tâm là nguồn ác. Tâm là cái nguồn ác. Tâm của mình á. Tại sao tâm mình là nguồn ác quý vị? Tâm là nguồn ác. Nguồn của tội ác. Mà thân là gì? Hình vi tội tạo, thân là rừng tội. Rừng tội lỗi. Quý vị thấy không? Tâm là cái nguồn ác. Thân là rừng tội, một cái rừng tội. Tại sao? Tại vì tâm á, khi mình hành động á, thì phải do tâm mới phát xuất. Khi mình nghĩ trong đầu muốn ăn cắp thì mình phải nghĩ làm sao đào tường, leo tường làm sao cho người khác khỏi biết, rồi mình thi hành cái ý định ăn cắp đó, mình được thi hành như thế nào để cho người khác khỏi phát hiện. Đó, cho nên khi tâm phát khởi thì nó sẽ, mình không làm chủ được tâm thì nó sẽ đưa đến cái hành động, phát ra hành động. Cho nên gọi là tâm là cái nguồn của tội ác. Suy nghĩ không tốt nó đưa đến hành động không tốt, lời nói không tốt, gây ra cái hậu quả không tốt. Cho nên Đức Phật nói tâm là nguồn ác, nhưng mà tâm cũng chính là cái nguồn thiện. Quý vị đồng ý vậy không? Tâm cũng là ác nhưng mà tâm cũng là thiện. Tâm cũng là cái người, cái kẻ tạo tội, mà tâm cũng là cái người, cái kẻ tạo phước. Giống như hai mặt của một bàn tay, mặt này đen, mặt này trắng. Mê ngộ cũng chỉ là như vậy. Ác và thiện nó cũng là lật qua. Khi có thiện thì không có ác, mà khi có ác thì thiện không còn. Khi có ánh sáng thì bóng tối mất đi, mà khi có bóng tối thì ánh sáng không có hiện diện. Cho nên khi chúng ta đừng có nghĩ rằng mình thắp đèn lên là căn nhà được sáng, mình đừng có thắc mắc là cái bóng tối nó đi đâu, mà chúng ta phải hiểu rằng đang có ánh sáng hiện diện. Khi chúng ta sám hối, đừng có thắc mắc là tội nó đi đâu, mà chúng ta phải hiểu rằng chúng ta đang tích lũy những cái nghiệp lành, không cho cái nghiệp ác nó có cơ hội phát sinh. Cho nên Đức Phật nói tâm là nguồn ác và thân là rừng tội. Chắc chắn luôn, thân là rừng tội. Vì cái thân này mà chúng ta tạo biết bao nhiêu cơm áo gạo tiền ăn uống, vun bón cho cái thân này, thân tứ đại này, mà sau khi chúng ta chết trở về bình hưng hòa cũng là một nhúng cho tàn thôi. Nhưng mà chúng ta không hiểu điều đó, chúng ta chấp chặt và chúng ta chăm sóc nó. Ai đụng đến mình là mình sẽ phản ứng một cách quyết liệt. Cho nên chính vì cái thân này, chúng ta có thân chúng ta mới tạo được nghiệp tội. Cho nên có thân mà chúng ta ngồi yên một chỗ, chúng ta không có làm điều ác thì có tạo nghiệp không quý vị? Giả sử mình ngồi thiền đi, tụng kinh đi, thì cái thân này được yên rồi, sẽ không làm tạo cái tội ác. Còn mà chúng ta không tụng kinh, không niệm Phật, đi ra ngoài đường chạy xe rồi đua xe rồi nhậu nhẹt, như vậy tạo bao nhiêu cái tội. Cho nên thân này là cái rừng của tội lỗi, do mình không làm chủ được cái thân, mình vun bón cho cái thân này. Nhưng mà thân này cũng là cái chỗ để làm thiện. Chính cái thân này mà chúng ta có thể bố thí, có thể đi làm từ thiện, có thể đi phát cháo từ thiện, có thể đi quyên góp để mà xây cầu, xây đường cho dân đi. Thân này cũng là cái phương tiện để chúng ta hành đạo. Cho nên quan trọng là chúng ta biết sử dụng cái tâm, cái thân này như thế nào. Cho nên khi mà hương linh á, quý vị thấy đó, một cái vị mà đã mất đi rồi, đã chết rồi, thì cái hương linh của họ, họ không có cơ hội để làm từ thiện nữa. Họ không có tạo được phước nhiều bằng cái thân của mình. Cho nên khi mà người mất đi là chỉ trông chờ vào cái người còn sống tạo phước để mà hồi hướng cho hương linh. Họ không có thân để đi làm từ thiện nữa, họ không có một cái hành động nào để giúp đỡ những cái người nghèo nữa. Họ chỉ là một cái dạng thức mà không có tác động được ai hết. Vỗ vào vai người thì cũng người ta cũng không biết, kêu thì người ta cũng không nghe, không biết cách gì để mà liên lạc. Một dạng thức khác. Cho nên được thân người là khó, mà chúng ta biết vận dụng cái thân này để làm cái điều thiện là cực kỳ thì khó. Cho nên biết tu là khó, giàu mà học đạo là khó, nghèo mà bố thí là khó. Giàu mà đi tu là khó, nghèo mà bố thí cũng khó. Cho nên đi tu là đa số người nghèo không, có người thấy không? Khổ quá mà đi tu cho sướng. Nói vui vậy thôi. Thực ra là không phải ai đi tu cũng nghèo, mà ý nói là cái sự sung sướng, cái sự sung túc nó làm cho cái tinh thần của mình nó không được hướng đến cái điều thiện nhiều, mà chỉ là hưởng thụ cho cái nhu cầu cá nhân là nhiều. Người ta không có nghĩ đến cái người khác. Cho nên nghèo quá thì bố thí cũng khó, mà giàu quá học đạo cũng khó. Cho nên đó là những cái chướng ngại. Còn nhưng mà Đức Phật mình á, là vị thái tử, nhưng mà học đạo được đó. Học đạo được. Cho nên là đâu phải là ai đi tu cũng nghèo đâu. Có người đi tu cũng giàu, nhưng mà quan trọng là mình có đi hết con đường tu của mình hay không. Mình có duy trì được cái tâm bồ đề của mình suốt cuộc đời đến khi nhắm mắt xuôi tay hay không. Mình có duy trì được cái chủng tử Phật tánh của mình từ kiếp này qua kiếp khác hay không. Cái đó mà điều là quan trọng. Cho nên làm điều ác á, dễ không quý vị? Làm điều ác dễ, làm điều thiện khó không? Làm điều thiện khó. Làm điều ác á, làm điều thiện á, thì giống như mang đồ nặng mà leo núi. Chí của mình tuy vững nhưng mà sợ còn không leo nổi. Còn làm điều ác giống như cưỡi ngựa xuống dốc, roi tuy không đánh nhưng mà chân ngựa cũng khó kìm. Cho nên cái ranh giới của thiện và ác nó cực kỳ mong manh. Từ một người cực thiện có thể là trở thành một người cực ác, đúng không quý vị? Cái ranh giới nó đã cực kỳ mong manh. Cho nên nhưng mà thế nào là thiện quý vị? Thế nào là thiện? Quý vị từ đây ai cho thầy biết thế nào là thiện để cho đại chúng nghe. Ai có thể phát biểu thế nào là thiện? Ai có thể phát biểu thế nào là ác? Không ai biết phải không? Không ai biết thì khỏi, bỏ cho qua, khó quá cho qua. Như vậy là sám hối, là sám cái lỗi trước, chưa bỏ lỗi trước và dứt bỏ cái lỗi sau. Lỗi trước là gì? Lỗi trước là cái nghiệp cũ của mình. Lỗi sau là cái lỗi mà mình tạo trong hiện tại cũng như về tương lai sau này. Cho nên Nguyễn Du mới nói rằng là gì? Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lãnh trời gần trời trời xa. Gì nữa? Có trời mà cũng có ta. Gì nữa? Tu là cõi phúc, tình là dây oan hả? Hay sao? Thì có trời mà cũng có ta. Đừng có đổ thừa trời, đừng có đổ thừa cái định mệnh của mình, mà cũng do hỏi ta đang làm gì. Quý vị hay kêu trời, trời ơi, sao tôi khổ thế này. Nhưng mà chúng ta không biết là mình đã gây cái tạo nghiệp cái nhiều đời rồi, cho nên không bố thí, không cúng dường, cho nên sát sanh nhiều, cho nên kiếp này nghèo, kiếp này mạng yếu, sống không được thọ, mình cứ kêu trời. Nhưng mà mình không xét lại là có trời mình cũng có ta ở đây, trời là cụ này, trời là nghiệp cũ Ta ở đây là nghiệp, là nghiệp mới đó. Trời là giống như là định mệnh vậy đó. Chúng ta đừng chấp nhận định mệnh. Tại vì tu là chuyển nghiệp. Tu là mình có thể chuyển cái cụ này à, cái nghiệp mới này mình tạo tốt lành thì cái nghiệp cụ này nó được được chuyển. Được chưa quý vị? À, cho nên tu là chuyển nghiệp là vậy. Đừng có mặc cảm tội lỗi, mình nói ồ mình tội lỗi đầy mình, làm sao mà tu đây? Như vậy là chúng ta chưa đánh mà đã đầu hàng rồi. Có người chưa đánh là đầu hàng trong ý thức, có người là mới bước ra cửa quay vui lại, có người đi giữa đường là quay về, có người chiến đấu nhưng mà chiến đấu thất bại, nhưng có người chiến đấu đắc thắng trở về. À, có nhiều hàng người, nhưng mà chúng ta đừng có mặc cảm. Cái sự mặc cảm tội lỗi nó cũng là một cái chướng ngại cho cái vấn đề tu tập của mình. À, cái sám hối ở đây không phải là mình cứ lúc nào cũng ray rứt ở trong lòng cái tội lỗi của mình đã gây ra. Quý vị phải hiểu sám hối nó khác với cái mặc cảm tội lỗi. Mặc cảm là nó ray rứt trong lòng mình mà mình không có cái cách gì để mà giải quyết. À, cho nên sám hối là mình biết ý thức được rằng những cái điều mình gây ra là xấu, cho nên mình sẽ không làm nữa một cách nhẹ nhàng. À, bằng cách là chúng ta tích cực hành thiện mà dứt trừ cái điều ác. À, khi điều thiện có mặt thì điều ác nó sẽ không có cơ hội phát sinh. Cho nên cái quy luật nhân quả, quy luật nhân quả nó rất là công bằng. Làm ác thì phải chịu quả xấu, làm thiện thì quả tốt. Nhưng mà có những lúc có nhân mà không có quả, nó không trổ quả được. Ví dụ cái hạt lúa quý vị bỏ trên bàn này, nó có mọc thành cái lúa không? Không. Cái hạt lúa mà quý vị treo trên hư không á, bỏ trong cái chậu thủy tinh treo lơ lửng giữa nóc nhà, giữa cái nhà như vậy, nó có mọc được cái lúa không? Không. Nhưng mà cái lúa nó làm sao để mọc? Tại phải có cái duyên. À, cái duyên nữa. Nhân phải có duyên nữa mới thành quả. Nói đủ là nhân duyên quả, chúng ta gọi tắt là nhân quả. Cho nên cái sự sám hối cũng vậy. Sám hối là mình tích cực làm những cái điều phước thiện để mình dứt trừ những cái điều ác. À, thì cái sự sám hối này à, quý vị thấy rằng á, cái sự sám hối, cái pháp sám hối này nó có dễ tu không quý vị? Dễ tu không? Hồi nãy mình nói là tu là chuyển nghiệp. Như vậy quý vị có muốn chuyển nghiệp không? Muốn không? À, muốn thì phải tu. À, thì à, Đức Phật dạy á, cũng giống như một cái hạt muối, cái muỗng muối đi, mình bỏ vào trong ly nước thì nó mặn không? Nó nghe mùi mặn. Nhưng mà bỏ vào trong một cái lu nước, nó mặn không? Hết mặn rồi. Bỏ trong một cái bồn nước, bỏ trong một cái dòng sông thì nó không còn nghe cái vị muối nữa. Thì cái vị muối này nó không mất đi, cái muối nó không mất đi, nhưng mà nó lưu chuyển, nó chuyển theo dạng khác. À, cho nên chính vì cái nước nhiều cho nên không cảm nhận được cái mùi muối. Chính vì cái điều thiện nhiều cho nên cái điều ác nó không có cơ hội phát sinh. Quý vị hiểu chưa? Tiêu là tiêu như vậy, chứ hành động mà chúng ta đã tạo ra thì làm sao mà tiêu? Bất cứ lời nói, hành động của chúng ta đã tạo rồi thì nó sẽ không mất đi. Tại vì nhân quả là công bằng, nó công bằng một cách tơ hào kẻ tóc, từng ly từng tí, từng con kiến, từng con sâu cũng bị chịu cái nhân quả chi phối. Chúng ta nhìn trên lầu cao, nhìn xuống dưới đường, thấy thiên hạ chạy xuôi chạy ngược, người này người nọ, mỗi người có một cái gia đình, mỗi người có vợ, có vợ chồng, có con riêng khác nhau. Nhưng mà trong mỗi cái người đó nó có cái nghiệp riêng của mỗi người đó nữa. Có người hạnh phúc, có người đau khổ, có người là lo cái này, có người nghĩ cái kia. Và trong cái con kiến nữa cũng có con thì khỏe, con thì yếu, con thì bình nữa. Mình không biết đó, nhưng thực ra kiến sâu nó cũng đều chi phối. Có nhiều con chó, con mèo nó cũng bị bình bị bệnh tật, đúng không? Nó cũng ngủ, cũng nằm mơ, nó cũng làm đạp rất là nhiều. Cho nên thấy như vậy thì chúng ta thấy rằng cái sự công bằng của cái quy luật nhân quả nó rất là chi ly, nó không có thể, không có trừ một ai. Và chúng ta muốn chuyển hóa được thì chỉ có phương pháp sám hối thôi. Như vậy chỉ có phương pháp sám hối. Thì chúng ta thấy rằng sám hối cũng vậy, chúng ta sẽ chuyển được những cái nghiệp xấu ác của mình để mà chúng ta tích cực hành những cái việc thiện, để những cái nghiệp ác nó không có cơ hội phát sinh. Và sám hối ở đây là theo đạo Phật thì chúng ta không bao giờ tái phạm nữa mới thực sự là sám hối. Còn mà sám xong rồi làm tiếp, nửa tháng sau sám một lần luôn cho sạch xong rồi làm tiếp, mình làm ác nó ụt, tháng này mình cũng tội lỗi nhiều cho nên đi sám hối cho nó hết tội, vài bữa mình làm tiếp rồi sám lần luôn cho khỏe. Nhưng thực ra không phải cái sám hối như vậy. Sám hối như vậy là không phải là sám hối theo đạo Phật. Sám hối là từ nay về sau con không làm nữa thì mới gọi là sám hối. Nhưng mà quý vị có khi nào lập lại cái lỗi lầm xưa chưa? Có. Quyết tâm bữa nay tôi quyết tâm không bao giờ hút thuốc, không bao giờ uống rượu nữa. Nhưng mà vài bữa có bạn bè mời, thôi lâu lâu bạn bè tới, lâu lâu mới có dịp thì mình phá lệ bữa rồi cũng làm lại như xưa. Như vậy thì có quyết tâm nhưng mà quyết tâm chưa cao, cũng có đó, cũng có là hối hận mà biết mình xấu đó và không làm nữa, nhưng mà gặp duyên thì cũng lại như cũ. Cho nên cái duyên nó quan trọng không quý vị? Duyên quan trọng. Mình tu mà người ta không cho mình tu khổ vậy đó. Mình tu mình đóng trong phòng, mình ngồi trong phòng có người gõ cửa rồi có người làm cho mình phải đồng tâm. Cho nên phải nhờ cái duyên nữa mới dứt được cái tội. Ví dụ quý vị nói quý vị không uống rượu, nhưng mà chai rượu của quý vị bỏ trong cái tủ lạnh á, bỏ hoài năm đấy, cả ngày vậy đó, nhưng mà cuối cùng mở ra mở vô cứ thấy chai rượu hoài, cứ cầm lòng là không uống rượu. Nhưng mà cuối cùng có bạn bè tới nó thôi khui cái chai rượu ra mời khách, được không? Là chúng ta vô tình là không thắng được chính mình. Không thắng được chính mình là do cái gì? Do cái duyên quý vị chưa dứt. Khi nào quý vị phải hủy phi tang cái chai rượu đó đi, đừng cho thấy cái chai rượu nữa thì mới hòa may, mới cầm lòng được, chứ không là không hút thuốc mà cái hộp thuốc lúc nào cũng bỏ trên kệ hết, thế nào chúng ta cũng đụng tới cái gói thuốc thôi, chắc chắn là như vậy. Cho nên tu là nhờ cái duyên, nó cũng quan trọng lắm. Mình đang phàm phu, mình đang còn yếu, cho nên mình phải mượn cảnh để tạo tâm. Yếu thì mình đừng có ra gió, yếu mà ra gió trúng gió. Cho nên là mình tu chưa được, nội lực chưa cao thì đừng có mà xông pha ra ngoài đời để hóa độ mọi người. Mình độ chưa được mọi người đã độ mình rồi. Cho nên khi mà mình tu là như vậy, đừng có mình phải, cho nên trong kinh Đức Phật dạy là mình phải mượn những cái xứ u nhàn, rừng cây, gốc cây giữa bên bờ suối để mà tu cho nó yên, chứ đừng có xông pha ra. Đức Phật cũng ví dụ như cây đại thọ nó có nhiều lá, nhiều cành như vậy, nhưng mà một triệu cái đàn chim bay tới đầu trên cây này thì cái cây này nó bị gì? Nó gãy cành này, nó rụng lá này, đúng không quý vị? Cây đại thọ nhưng mà một triệu, cả triệu, cả tỷ con chim tới đầu nơi cây này cũng có nguy cơ bị gãy đó, chắc chắn là như vậy. Cho nên người tiếp xúc, mấy thầy mà tiếp xúc với Phật tử nhiều cũng dễ bị Phật tử làm cho phiền não. Càng nhiều đồ chúng bao nhiêu thì càng phiền não bấy nhiêu, nếu chúng ta không biết quan chiếu. Nồi mà nó cái phân của nó xuống không cũng thúi rễ rồi nè. Một triệu con chim nó tới nó đầu cái cây. Cho nên là chúng ta phải hiểu, khi mình yếu thì mình phải nhờ duyên. Mình phải nhờ duyên để mà mình tạo cái tâm mình cho nó yên. Và chúng ta đã nói rằng là những cái gì mình tạo ra thì mình sẽ không mất đi. Tại sao không mất đi? Để kể cho quý vị một cái chuyện để quý vị thấy rằng cái sự nhân quả nó rất là công bằng, nó không mất đi. Chuyện thứ nhất đó là một cái chuyện một cái vị tỳ kheo già với một vị tỳ kheo trẻ đi qua một cánh rừng. Thì trời tối cho nên cái vị tỳ kheo trẻ mới xô đẩy cái vị tỳ kheo già để đi nhanh hơn, để sợ thú dữ ở trong rừng, cho nên mới đẩy mình cái vị tỳ kheo già. Và vị tỳ kheo già yếu cho nên vấp cái cục đá và té vỡ đầu chết. Thì các vị tỳ kheo mới thấy cái vị tỳ kheo này gây ra cái tội như vậy, mới bật Đức Phật là đuổi cái vị tỳ kheo này đi ra khỏi chúng, đừng cho vị tỳ kheo này ở nữa, tại vì đã gây ra cái tội giết người. Thì Đức Phật mới hỏi rằng ông có cố ý không? Thì cái vị tỳ kheo mới trả lời con không cố ý, con chỉ là muốn đi nhanh hơn để trời tối sợ thú dữ ở trong rừng. Nếu con vô tình đẩy thì vị tỳ kheo mới té dập đầu chết. Như vậy Đức Phật nói không cố ý thì không có phạm giới để mà đuổi ra khỏi chúng, chỉ biết sám hối là được rồi. Và Đức Phật cũng kể rằng nguyên do kiếp trước á, cái vị tỳ kheo trẻ này là cái người cha và cái vị tỳ kheo già là con. Bữa đó ở trong bên bờ suối thì cái vị tỳ kheo trẻ là người cha, cho nên ngồi dừa nơi gốc cây để ngủ ngủ trưa, cho nên là cái vị tỳ kheo già là người con đang giặt đồ ở dưới suối ấy, mới khi lên đi lên thấy cái con muỗi nó đậu ở trên trán của người cha ấy, mới lấy cái chày giặt đồ quý vị gõ lên cái trán để đập con muỗi, nhưng mà con muỗi không biết có chết không, nhưng mà ông này ông vỡ đầu ông chết, ông cha vỡ đầu chết, cho nên mà kiếp này mới sinh ra là một ông con lại làm tỳ kheo kheo già, mà ông cha thì làm tỳ kheo trẻ để xô đẩy lại chết như vậy một cách vô tình. Nhưng mà vô tình cũng là có cái quả báo của vô tình, cho nên nó không mất đi. Mặc dù mình vô tình á, không tạo cái không có tâm, nhưng mà nó vẫn thành cái quả là vô tình, xô đẩy một cách vô tình thôi mà là chết. Ý ông này là đập con muỗi thôi mà ai ngờ vỡ đầu. Ông này cũng thông minh dữ. Đó là một cái chuyện mà để chúng ta biết rằng là ngộ sát hữu báo. Mặc dù chúng ta ngộ sát nhưng mà cũng có quả báo, hữu báo. Chúng ta phải hiểu rằng mặc dù ngộ sát, ngộ giết lầm nhưng mà cũng có quả báo. Và có một cái chuyện nữa, không biết quý vị đọc chưa, để nói rằng là những cái hành động chúng ta đã gây ra thì chúng ta phải có trách nhiệm với cái hành động đó. Thì có một cái người cha và người con này, người con á, con trai này rất là nóng tính, gặp ai cũng dễ nổi sân nổi nóng, khi ai đụng đến mình thì cũng hay nổi sân nổi giận nóng tính, cho nên người cha mới có một cái phương pháp để mà khắc phục cái tính nóng tính của người con, mới đưa cho cái người con một cái túi đinh với một cái tấm ván. Thì mới nói rằng mỗi khi mà con gây cho ai đau khổ, con nổi giận, con nóng tính, con gây cho ai phải đau khổ, thì con hãy đóng một cái đinh này vào tấm ván. Và cái ngày đầu tiên á, thì cái người con đóng rất là nhiều đinh, tại vì một ngày đó gây bao nhiêu cái tội, gõ nhiều đinh lắm. Và đến một thời gian sau, người con mới nói người cha: cha ơi, hôm nay con không cần phải đóng đinh nữa, tại vì con không có gây ai phải đau khổ hết. Con không cần phải đóng thêm một cái đinh nào hết. Con thật là giỏi, con đã khắc phục được cái tính nóng tính của con. Nhưng bây giờ con hãy nhổ những cái đinh này ra bằng cách là gì? Là khi con xin lỗi một ai những cái lỗi lầm mà con đã gây với cho người đó, và con làm những cái điều tốt thiện cho người cho người đó trong một ngày, thì con hãy nhổ những cái đinh đó ra. Tức làm những điều thiện thì chúng ta nhổ những cái đinh, và đến một thời gian thì những cái đinh đã được nhổ sạch. Tức là làm rất là nhiều điều thiện, điều tốt, xin lỗi những cái người đã bị tổn thương do mình gây ra. Thì người cha nói: con thật là đáng khen, nhưng mà con hãy nhìn xem ở trên tấm ván này có cái gì? Và người ta mới nói rằng những cái dấu đinh. Người ta mới nói rằng mặc dù con đã nhổ hết những cái đinh ra rồi, nhưng mà vẫn còn những cái dấu đinh lộn trộm ở trên cái tấm ván. Cho nên những cái lỗi lầm con đã gây, những cái niềm đau, nỗi khổ con đã gây cho người khác, mặc dù con đã xin lỗi rồi, nhưng mà tận trong tâm khảm của người đó vẫn còn cái sự vết thèo của tâm hồn ở trong đó, vết thương lòng ở trong đó. Cho nên là tốt nhất là mình đừng có gây cho ai phải đau, đau khổ. Cho nên quý vị đừng có giận ai vui nhiều nha. Phải làm sao cho họ vui, đừng có làm cho ai phải đau khổ để mình xin lỗi. Mà cái người càng người nói càng nhiều lời xin lỗi thì người đó thực sự là một người có đạo đức. Quý vị có đồng ý vậy không? Khi mình gây tội là mình biết xin lỗi. Mình phạm một sai lầm thì mình biết mình sẽ xin lỗi. Đó là một cái cách. Cái xin lỗi đó là giống như ăn năn nếu quý vị. Xin lỗi. I am sorry, đúng không? I'm sorry. Nhưng mà xin lỗi một cách là thành tâm, chứ không phải xin lỗi cho qua loa. Qua loa là không thành tâm. Cho nên là sám hối là, nói tóm lại là chúng ta dùng cái gì để mà sám hối quý vị? Xuất phát từ tâm để sám hối. Tội do tâm sanh thì cũng do tâm mà diệt. Quý vị thuộc bài này không? Tội tùng tâm khởi, tương tâm sám, tâm nhược diệt, thời tội diệt vong, tội vong tâm diệt, lưỡng câu không, thì tắc danh vi trơn sám hối. Tội từ tâm khởi đem tâm sám, tâm được diệt thời tội liền tiêu, tội tiêu tâm diệt thảy đều không, thế mới thật là chân chính sám hối. Tất cả đều do tâm mà ra. Quý vị đồng ý vậy không? Như vậy thì chúng ta hiểu là sám hối, chúng ta không cần nhớ sám hối là tiếng Phạn là gì, mà chúng ta cứ hiểu rằng sám hối là mình dứt bỏ lỗi trước, trừ bỏ cái lỗi sau, không dám tái phạm nữa. Nếu còn tái phạm thì không phải là chân chính sám hối. Nhưng mà làm sao để chúng ta không có tái phạm nữa? Làm sao? Quyết tâm, nhưng mà quyết tâm như thế nào cho nó đúng. Làm sao để tội tiêu quý vị? Làm sao để tội tiêu? Bằng cách là làm những việc lành, tránh những điều ác. Điều làm lành, tránh ác. Và điều quan trọng là chúng ta phòng hộ ba nghiệp thì mới không tạo nghiệp ác được. Phòng hộ là giữ gìn. Ba nghiệp là gì? Là thân nè, là miệng nè, là thân khẩu ý, thân miệng ý. Thân khẩu ý, quý vị nói khẩu không biết khẩu như thế nào. Miệng, thân nè, thân hành động, miệng nói năng, ý suy nghĩ. Mà ý không nghĩ bậy thì miệng không nói bậy, miệng không nói bậy và ý không nghĩ bậy thì thân không làm bậy. Bằng cách phòng hộ các căn, phòng hộ ba nghiệp này đừng cho phóng túng. Ngoài đời người ta gọi là cẩn thận. Nhưng mà trong đạo thì gọi là gì? Chánh niệm, hãy chánh niệm. Mình cầm cái đồ lao bảng là mình biết cầm đồ lao bảng. Cẩn thận, đừng có thả rơi. Hoặc là cầm cái ly cũng vậy. Chúng ta biết chúng ta đang cầm cái ly và tiếp xúc sâu sắc với cái ly, chúng ta đừng có một phút giây lơ là thì nó sẽ không vỡ ly. Thì mình có chánh niệm trong ba nghiệp này. Khi mình mới nghĩ bậy thì mình đừng có, mình bỏ cái ý nghĩ bậy đó đi, mình nói xấu quá, đừng có nghĩ nữa. Cho nên cái ý nghĩ của mình là khó kiểm soát nhất. Người ta có thể sai khiến mình bằng cái thân xác này, nhưng mà người ta không có bắt buộc, bó buộc cái tư tưởng của mình được. Quý vị đồng ý không? Cho nên là chúng ta phải làm sao để không có lặp lại cái lỗi lầm xưa nữa, không lặp lại lỗi cũ, mà chúng ta tích cực hành những việc, làm những cái việc lành, việc tốt, để chúng ta tiêu trừ đi những cái nghiệp cũ, nghiệp xấu ác đã tạo ra. Đó là chúng ta đang trên đường phát triển, đang trên đường tiến bộ, đang thực hành cái phương pháp sám hối một cách chân chính. Còn nếu sám hối rồi mà tái phạm nữa thì không phải là chân chính sám hối. Cho nên mỗi người sinh ra đều có một cái điều kiện, một cái trình độ khác nhau, tùy theo điều kiện của mỗi người, nhưng mà giàu nghèo khác nhau. Nhưng mà chúng ta, quan trọng là chúng ta biết làm sao để sống cho thực sự xứng đáng trong cuộc đời này. Người ta sinh ra, người ta không có quyền chọn nơi sinh ra, mà người ta có quyền chọn cho mình một phương cách sống cho nó chính đáng. Cho nên Đức Phật nói không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Giai cấp chỉ là cái sự phân định về sau. Người ta sinh ra không có ai có sẵn cái dấu tika trên trán, chấm trên trán đấy, và không có ai có sẵn cái vòng đeo cổ, vòng hoa đeo cổ để thể hiện cái đẳng cấp, mà cái đẳng cấp đó, cái dấu tika đó là chấm về sau này. Chính con người đặt ra cái giai cấp, mà chính con người chịu sự đau khổ ràng buộc bởi cái giai cấp đó. Cho nên là ai sinh ra cũng tay trắng hết, nhưng mà quan trọng cái cách sống của người đó, đạo đức của người đó như thế nào mới là thực sự quan trọng. Cho nên là nếu chúng ta biết sám hối, quay về nương tựa, thực hành theo lời Phật dạy, thực hành những cái điều thiện, điều tốt, thì chúng ta sẽ cải hóa được những cái lỗi lầm trong quá khứ, và cũng giống như chúng ta tiêu trừ ngay cái lỗi trong hiện tại chúng ta đã gây. Đức Phật ví dụ cái sự chuyển biến này, là cái sự sám hối này, cũng là chính là chúng ta đang làm mới trở lại. Quý vị có hiểu cái nghĩa làm mới trở lại không? Làm mới mình lại, làm mới cái tâm mình lại, làm mới cái con người mình lại, làm mới trở lại. Và Đức Phật ví dụ giống như một cái tấm vải dơ bẩn, tấm vải dơ hàng trăm năm, nhưng mà khi chúng ta giặt sạch á thì sao? Chúng ta có thể sử dụng tấm vải này không? Có được. Dù tấm vải có dơ hàng trăm năm đi nữa, mà nếu chúng ta giặt sạch thì vẫn sử dụng được tấm vải này như là tấm vải mới. Và cái nghiệp của chúng sanh dù tạo nặng đến đâu đi nữa từ vô lượng kiếp, nhưng mà khi chúng ta có ý niệm hướng thiền, hành thiền, thì những cái nghiệp ác đó trong một ngày, trong nhiều ngày, hoặc là bất cứ một thời gian nào đó, nó sẽ tiêu trừ. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng là không có cái gì là quá muộn, mà không có cái gì là mặc định số phận, mà chúng ta phải biết tự mình chuyển hóa, tự mình làm mới mình lại. Và khi quý vị sám hối rồi á, là tâm quý vị nó thực sự là an lạc, thực sự là thấy nhẹ nhàng. Quý vị đồng ý vậy không? Khi mà chúng ta không có bị ai phải đau khổ về mình, không ai vì mình mà phải đau khổ, thì chúng ta sẽ thấy rất là nhẹ nhàng, và chúng ta đem đến cái niềm vui cho người khác bằng cách là hoàn thiện chính bản thân mình. Đó là mình đã an lạc và người khác cũng an lạc như mình. Cho nên quý vị thấy rằng á, cái người mà tạo cái nghiệp xấu, nghiệp ác thì hay rơi vào cái vòng lao lý ở tù, phải không quý vị? Nhưng mà ở tù để làm gì? Trả cho ai? Ở tù để trả tội cho người nào? Đúng rồi, trả cho chính mình. Để mục đích cái tâm mình nó được yên tĩnh, có thời gian để quán chiếu lại mình, ngồi trong tù 4, 5 năm để mình soi rọi lại chính mình. Và khi mình đã ngộ ra là như vậy là sai trái, phát nguyện rằng vài bữa ra tù không làm nữa, là nó nhẹ nhàng. Thứ nhất là tâm mình nó được nhẹ nhàng. Thứ hai là cái người bị hại á, họ thấy mình ngồi tù như vậy, họ cũng thông cảm, họ nói là cái người tạo tội này đã trả giá như vậy, thì họ cũng là khi mà người này ra tù thì người họ cũng hòa nhập lại cái cộng đồng để mà sống tốt hơn. Cho nên quan trọng là cái ngồi tù để chuyển hóa cái tâm, chứ không phải là ngồi tù để nhốt cái thân này. Có thể là một cái người tự tội bị bắn đi, bị xử bắn, chết thúc độc. Nhưng mà giết một cái mạng người rất là dễ, nhưng mà cải hóa tâm hồn người đó cực kỳ khó. Có thể một phát đàn đã bắn chết người tự tù, nhưng mà cái tâm thức của họ có chuyển hóa chưa? Họ đau khổ và họ không biết mình sẽ đi về đâu. Và cái tâm thức họ chưa được khai ngộ, họ vẫn bị đọa vào những cái cảnh giới đau khổ. Quan trọng là mình chuyển hóa cái nội tâm của người đó để mà hướng đến cái điều thiện. Đó mà thực sự quan trọng. Còn bắn chết một người, giết chết một người thực ra rất đơn giản. Tại vì thân này là thân giả, có vì thế không? Thân giả, bắn chết đùng một cái là chết, nhưng mà cái tâm họ chưa chuyển hóa. Cho nên chúng ta làm sao để chuyển hóa ngay từ trong cái tâm của mọi người. Nhẹ nhàng, khi mà mình đã thực sự dứt bỏ những cái lỗi lầm quá khứ mà mình không tạo nữa, mà mình hướng đến cái tương lai làm những cái việc hành động tốt đẹp, thì tâm mình thơ thới, nhẹ nhàng, ngủ không nằm ác mộng, thơ thới, nhẹ nhàng, thấy nó an lạc vô cùng. Cho nên là cái sự tu tập của mình nó có sự ảnh hưởng đến người xung quanh, ảnh hưởng đến chẳng những cái người hiện tại mà ảnh hưởng đến những người vô hình, như những vong linh, những âm linh cô hồn. Giả sử những cái âm linh cô hồn đó, họ vì có nhiều cái oán kết với mình, họ có thể đến đòi nợ mình. Nhưng mà khi mình tu tập như vậy, họ thấy được thì họ cũng rất là hoan hỷ, họ tu theo mình và họ xả bỏ những cái oán thù đó, thì nhờ đó mình được thoát cái nợ đó. Cái này nó chuyển hóa được âm và dương, nó đều được chuyển hóa khi mình tu tập. Cho nên sở dĩ tu là được như vậy đó, nó tiêu trừ cái nghiệp, tiêu từ từ, nó tiêu trừ những cái nghiệp xấu của mình và những cái oán kết nhiều đời nhiều kiếp được giải trừ. Cho nên cũng giống như người khác phạm tội với mình, phạm lỗi với mình mà người khác xin lỗi mình có hoan hỷ không? Hoan hỷ. Mình chỉ không hoan hỷ khi người khác làm cho mình đau khổ mà không biết nói một lời xin lỗi, hoặc là không biết hối hận, mình mới đau khổ, mình mới giận hờn. Nhưng mà thực ra một cái người mà biết hồi đầu sám hối là cực kỳ là quý. Và tốt nhất là chúng ta biết rằng mọi cái hành động của chính mình phải kiểm soát và đừng có gây bất cứ một cái đau khổ nào cho chính bản thân mình cũng như là mọi người xung quanh. Đó là chúng ta đang thực sự làm mới, một ngày mình càng mới, và ngày hôm nay mình phải mới hơn ngày hôm qua. Bằng cách là cái gì quý vị? Bằng cách là quý vị phải tiếp xúc với những cái vị thầy đáng kính, những cái bạn đồng tu thực sự tu, thì mình mới có cơ hội, mình có cái duyên để mà họ nhắc nhở mình. Còn mà mình theo người bạn xấu, họ rủ rê mình, thì mình sẽ không bao giờ tự thắng được chính mình, và mình không bao giờ hướng đến cái sự chân thiện mỹ một cách rốt ráo được. Cho nên là quý vị phải nhờ cái duyên để mà nương theo tu tập đúng chánh pháp, thì như vậy chúng ta sẽ đạt được cái sự an lạc giải thoát. Nói như vậy quý vị nghe có lọt cái lỗ tai không? Thực sự là ai không có lỗi không quý vị? Ai cũng có lỗi hết đấy. Tại vì phàm phu của mình á, mỗi khi hít vào thở ra đã có tội rồi, huống gì là đi đứng nằm ngồi nữa. Hít là không khí biết bao nhiêu vi khuẩn trong đó, thở ra là mình cũng giết vi khuẩn, và mình ăn uống vi khuẩn ở trong đó, cũng uống nước ăn cơm đều là vi khuẩn. Mà nếu chúng ta có thần thông á, tôi nhìn lên cái dĩa thức ăn chúng ta thấy không dám ăn luôn. Và ngài Xá Lợi Phất á, lúc mà chứng được thiên nhãn á, chứng quả rồi, mới quán chiếu trong thức ăn á, thấy vi khuẩn bò lung tung như vậy mới không dám ăn, nhìn ăn 3 ngày luôn. Đức Phật mới nói: con ơi, con đừng có dùng thần thông khi ăn, tức là con đừng có dùng cái mắt tuệ mà nhìn thức ăn, nếu mà nhìn vậy con sẽ không bao giờ ăn được. Cho nên không nên dùng cái thiên nhãn của mình để quán chiếu thức ăn, Chúng ta biết rằng trong thức ăn đã có biết bao nhiêu vi khuẩn ở trong đó. Cơm mới nấu đổ ra, bỏ ra không khí đã có vi khuẩn rồi. Nước mới rót ra là đã có vi khuẩn ở trong đó rồi. Và trong chai nó cũng đã có tồn tại vi khuẩn trong đó. Cho nên khi uống nước là phải trì niệm thần chú, để mà chúng ta tại cái lòng từ bi của mình là cầu nguyện cho những chúng sanh này được nhờ cái kệ chú của chư Phật mà được vãng sanh để cảnh giới an an vui như vậy. Cho nên quý vị thấy là ai mà không có lỗi, ai mà không có tội. Cho nên quan trọng là mình biết sám hối. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là một sớm một chiều mà quý vị làm dứt ngay cái tập khí xấu xa của mình được, mà chúng ta phải chuyển hóa từ từ, giảm từ từ, giảm tham, giảm sân, giảm si, giảm thiệt, giảm. Thì như vậy khi mà ai chửi quý vị á, quý vị không có nổi nóng á, cái đó mới thực sự là hay đó. Có một cái chuyện vui, thì có một ông thầy đang giảng về cái sự vô thường, giảng cho Phật tử nghe. Thì có chú tiểu chạy lên nói: bạch thầy, cái chuông mất rồi thầy ơi. Ông thầy nói: chuông nào? Chuông mới mua ngày hôm qua thầy. Trời ơi, chuông mới mua chưa đánh tiếng nào mất rồi. Sao mất? Cho Phật tử nghe được nói: thầy ơi, thầy đang giảng về vô thường đó thầy. Đấy, thì vô thường cũng vô thường vừa vừa thôi, vô thường quá ai chịu nổi. Vô thường vừa vừa thôi, vô thường nhanh quá ai chịu nổi. Chuông mua chưa đánh tiếng nào mất rồi. Cho nên là mình tu mình phải làm chủ được ở trong mọi thời khắc luôn, chứ không phải là đợi cái nào mà ai khảo hạch mình, ai thử thách mình mới được. Mà chúng ta phải những cái yếu tố bất ngờ như vậy mà chúng ta điềm tĩnh quán chiếu thì mới thực sự là quý. Tự nhiên giống như thầy mới giảng xong, đang ngoài đường có người chửi thầy một cái, thầy sừng sổ lên, nó tự nhiên chửi tôi, bắt đầu sân si lên là dở rồi. Đúng không quý vị? Là dở. Cho nên có những cái uy lực, cái sự nhẫn nhục, cái sự nhìn ở đây không phải là cái sự nhìn về sợ cái áp lực cấp trên, cấp dưới, mà cái sự nhẫn ở đây nó xuất phát từ tâm biết quan chịu. Người không biết giận là người ngu, người không muốn giận là người khôn. Biết người ta chửi mình nhưng không giận, còn mà không biết người ta chửi mình mới là ngơ ngơ nghệt nghệt mệt. Như vậy cho nên mình quán chiếu lời Phật dạy là chúng ta sẽ không bao giờ giận bởi những cái tiếng hay, tiếng chê, tiếng khen, tiếng chửi mắng. Như vậy mới thực sự là có quán chiếu. Quý vị đồng ý vậy không? Cái ngã của mình nó cao lắm quý vị, nó cao lắm. Mà nếu cái ngã mình nó có hình tướng thì nó to hơn cái hư không. Cho nên còn một cái vị thiền sư tu tập mới xuất định, tức là ngồi thiền mới xuất cái thần thức lên trời, lên trời gõ cửa trời, cốc cốc. Ông trời nói: ai đó? Nói: tôi đây. Nói: tôi là ai? Tôi là thiền sư đây. Ông trời ông đuổi xuống: nói: thiền sư xuống đi. Rồi lần sau lên lại, cốc cốc. Ai đây? Ai đó? Tôi đây. Tôi là ai? Tôi là thiền sư chứng ngộ đây. Chứng ngộ hả? Đuổi xuống. Lần thứ ba lên, cốc cốc. Ai đó? Tôi đây. Ai đó? Này. Tôi đây. Tôi là ai? Tôi là ông đây. Rồi mở cửa vào. Ông trời mở cửa cho vào. Tôi là ông đây, tức là khi cái tâm của mình nó khế hợp với tâm của vị trời, tôi cũng như ông cũng như tôi, cho nên được vào được cửa. Cho nên mình còn cái chấp cái ngã, tôi là thiền sư, tôi là chứng ngộ, là đều bị đuổi xuống hết. Cho nên mình phá cái ngã đó, tôi là ông là tôi, là được vào. Cho nên là được vào uống trà thôi. Cho nên mà tôi là chứng ngộ đây cũng đuổi xuống, tôi là thiền sư đây cũng đuổi xuống. Và mình còn chấp thiền sư, còn chấp chứng ngộ. Mà khi mình nói mình chứng ngộ thì mình chưa chứng ngộ. Đúng không quý vị? Khi nói tôi là thiền sư chứng ngộ, mà có ai chứng ngộ mà nói tôi chứng ngộ không? Không bao giờ. Nếu mà ai thành Phật nó nói tôi thành Phật rồi, không có. Đức Phật không có nói bao giờ mà tôi là như vậy để các ngươi phải cung kính đâu. Không phải, Đức Phật không bao giờ. Thế Tôn là cái người họ tôn kính Đức Phật, họ gọi là Thế Tôn. Chứ Đức Phật không tự xưng Ngài là Thế Tôn. Ngài là Như Lai, Đức Như Lai, Như Lai, Ngài tự gọi mình là Như Lai. Như Lai là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cô nhận Như Lai. Không từ đâu đến, không đi về đâu, gọi là Như Như Lai. Cho nên là như vậy. Hết giờ chưa quý vị? 8 giờ rồi. Thì hôm nay là cái buổi học đầu, thì mới nói hai chữ sám hối thôi. Như vậy sám hối là gì quý vị hiểu chưa? Là dứt trừ những cái lỗi trước, chưa bỏ những cái lỗi sau, không có tái phạm lỗi lầm cũ nữa. Đó mới thực sự là chân chính sám hối. Cho nên người Phật tử mình có cần sám hối không quý vị? Cần lắm á. Và mấy thầy có cần sám hối không? Mấy thầy có phải Phật tử không? Mấy thầy có phải là Phật tử không? Không phải hả? Phải. Mấy thầy là Phật tử nhưng Phật tử xuất gia. Còn quý vị Phật tử là Phật tử nhưng Phật tử tại gia. Chúng ta cùng là Phật tử. Chúng ta cùng tu tập. Được chưa? Cho nên là mong rằng thì học là một chuyện, mà chúng ta phải thực hành theo lời Phật dạy, đó là chuyện khác. Cho nên học là phải thực hành để chúng ta đạt được cái sự an lạc trong từng phút, từng giây. Không cần phải đợi nửa tháng mới sám hối, mà chúng ta sám hối ngay trong từng phút, từng giờ. Đó mới thực sự là chúng ta quyết tâm tu tập để ngày càng tiến bộ. Thì mong rằng quý vị Phật tử chúng ta có thể theo hết cái buổi học này, cái bài học này. Và chúng ta còn ba buổi nữa, không biết có gì để nói nữa, không biết, nhưng mà tùy duyên. Chúng ta sẽ mổ xẻ trong cái bài này để chúng ta hiểu thêm về cái ý nghĩa của cái sự sám hối trong đạo Phật. Thì mong rằng quý vị Phật tử cũng ủng hộ để mà tham dự cho đông đủ. A Di Đà Phật. Thôi cho chúng ta đứng lên hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thế nguyện đoàn pháp môn vô lượng thế nguyện hồng Phật đạo vô thượng thế nguyện thành.
A Di Đà Phật. Chúc quý vị một buổi tối an lành.